Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án tệ nạn khai thác tính dục phụ nữ và trẻ em tại Thái Lan. Đức Thánh Cha đã đề cập đến vấn đề này trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Thái Lan hôm thứ Sáu vừa qua, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Theo Đức Thánh Cha, sự nghèo đói chắc chắn là nguyên nhân làm phát sinh tệ nạn này tại Thái Lan, là nơi được xem là một trong những trọng điểm của kỹ nghệ du lịch tình dục. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, sự dung tục tính dục trong các phương tiện truyền thông và kỹ nghệ giải trí cũng làm băng hoại các giá trị đạo đức, dẫn đến việc hạ phẩm giá người phụ nữ, làm suy yếu sự chung thủy trong đời sống vợ chồng và ngay cả lạm dụng tính dục trẻ em. Trong bài nói chuyện với các đức giám mục Thái Lan, Đức Thánh Cha đã đánh giá cao các nỗ lực của giáo hội tại đây trong việc thăng tiến phẩm giá con người. Trong quốc gia có số đông theo Phật giáo này, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích đẩy mạnh sự hợp tác của người Công giáo với các tôn giáo khác. Phân tích tình hình của xứ sở với dân số 66 triệu dân này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự tôn trọng và đánh giá cao mà giáo hội Công giáo luôn có đối với Phật giáo, cách riêng các tu viện Phật giáo là những cơ sở luôn góp phần vào việc xây dựng cuộc sống xã hội và văn hóa tại Thái Lan. Theo Đức Thánh Cha, xu thế toàn cầu hóa đang chia thế giới thành hai cực. Một đàn, người ta thấy có sự gia tăng những mối dây liên kết về kinh tế và văn hóa, giúp cho nhân loại ngày càng ý thức hơn về tình liên đới. Nhưng mặt khác, cũng không thiếu những dấu hiệu đáng lo ngại về chủ nghĩa cá nhân và tụ hóa ngày càng gia tăng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trước những hiện tượng tiêu cực như thế, cần phải gia tăng sự hợp tác giữa các tôn giáo. Tin Roma. Tòa Thánh khẳng định rằng, tôn trọng tự do tôn giáo chính là nhìn nhận và cung cấp cho tôn giáo điều tôn giáo cần đến. Trong một bài phát biểu, nhân một cuộc gặp gỡ được Đại học Nava, Tây Ban Nha, tổ chức để vinh danh ông Eloy Tejero, một chuyên gia giáo luật nổi tiếng, Đức cha Francesco Cocopalmeto, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về việc chú giải giáo luật, đã nói rằng tự do tôn giáo chỉ thực sự được tôn trọng khi mỗi tôn giáo nhận được điều mình cần để góp phần phát triển xã hội. Trong bài nói chuyện, Đức cha Cocopalmeto ghi nhận rằng tại Tây Ban Nha, các tôn giáo không đóng góp như nhau vào lợi ích xã hội của xứ sở trong những lĩnh vực như trợ cấp, giáo dục, vấn đề giới trẻ và dĩ nhiên các dịch vụ tôn giáo. Sở dĩ Đức cha Cocopalmeto phải lên tiếng như thế là bởi vì mới đây các đức giám mục Tây Ban Nha đã bày tỏ quan ngại về việc chính phủ quyết định sửa đổi luật về tự do tôn giáo. Về các mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước, Đức cha Cocopalmeto nhấn mạnh như sau: có nhiều vấn đề như gia đình, giáo dục, văn hóa sự sống được cả giáo hội lẫn nhà nước đều quan tâm đến. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi tinh thần hợp tác để mưu cầu công ích cho xã hội. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giải thích các bản văn giáo luật, vấn đề chỉ nảy sinh khi vì những lý do ý thức hệ, chính phủ cố tình loại bỏ hoạt động của giáo hội, hoặc khi ảnh hưởng của giáo hội đối với công ích của xã hội không còn được đánh giá là tích cực nữa. Tin Vatican. Tòa Thánh lên án việc Quốc hội Anh Quốc thông qua dự luật cho phép sản sinh phôi thai lai giống giữa người và thú vật. Hôm thứ Ba tuần qua, phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Elio Screccia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, đã gọi việc Quốc hội Anh cho phép sản sinh phôi thai lai giống giữa người và thú vật là một hành động quái đản. Theo Đức cha, đây là một cuộc nghiên cứu có những hệ lụy trầm trọng về mặt đạo đức. Được biết, hôm thứ Hai vừa qua, các vị dân cử của nước Anh đã thông qua dự luật cho phép sản sinh những phôi thai lai giống, được sản xuất do sự kết hợp của noãn xào thú vật với DNA người, và từ đó sử dụng vào các cuộc nghiên cứu y khoa để chữa trị những chứng bệnh nan y. Theo Đức Cha Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, mỗi lần ranh giới giữa người và thú vật bị vượt qua, người ta đều thấy những hậu quả rất trầm trọng. Tin Qatar. Trong một cuộc gặp gỡ liên tôn được tổ chức tại Qatar, các nhà lãnh đạo Hồi giáo, Do Thái và Kitô giáo đã đồng thanh kêu gọi tinh thần khoan nhượng. Cuộc gặp gỡ hàng năm lần thứ sáu này diễn ra vào trung tuần tháng 5 vừa qua tại Doha, Qatar, với sự tham dự của Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Chủ đề của cuộc gặp gỡ là những giá trị tôn giáo, viễn tưởng hòa bình và tôn trọng sự sống. Vào lúc kết thúc cuộc gặp gỡ liên tôn, các tham dự viên đã đưa ra một bản tuyên ngôn kêu gọi mọi tôn giáo và mọi trường học hãy dạy về tinh thần khoan nhượng đối với sự khác biệt về tôn giáo cũng như tôn trọng sự sống con người. Trong tuyên ngôn, các tham dự viên nói rằng họ không chỉ thảo luận về những giá trị và lý tưởng của các tôn giáo, mà còn về một số những vấn đề khó khăn và bi thảm đang bóp méo bộ mặt của thế giới và tạo ra bạo động, bất công tại nhiều nơi. Tuyên ngôn cho biết, các tham dự viên đã đặc biệt quan tâm đến những chiều kích đạo đức của những vấn đề như tự tử, phá thai, làm cho chết êm dịu, buôn người, buôn bán cơ phận con người, bạo động trong truyền thông và xúc phạm đến các biểu tượng tôn giáo. Tin Campuchia. Các tín hữu Công giáo Cambodia tưởng niệm vị giám mục và nhiều tín hữu khác đã bị sát hại trong cuộc diệt chủng của Khmer Đỏ. Hôm mùng 7 tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên, các tín hữu Công giáo đã tập trung tại một làng trong tỉnh Bang Tae, Mien Chay, gần biên giới Thái Lan, để tưởng niệm đúng 33 năm ngày Đức Cha Pontep Insota, giám quản tông tòa tại Bát Tâm Bang, bị Khmer Đỏ sát hại. Khoảng 300 người Công giáo có mặt trong buổi lễ cũng cầu nguyện cho hàng ngàn người Công giáo khác đã bị sát hại trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm 1979. Đức cha Sota, sinh quán tại Phnom Penh, đã bị giết chết ngay từ năm 1975 khi Khmer Đỏ lên nắm chính quyền. Chalakra, một linh mục dòng tên hiện đang làm cha sở tại thành phố Bang Tae, Mien Chay, nói trước đám đông rằng đây là lần đầu tiên người Công giáo tập trung lại một cách đặc biệt để tưởng niệm vị giám mục đã dùng cái chết của mình để làm chứng cho tình yêu đối với Chúa Giêsu tại Cambodia. Bà Damratha, 56 tuổi, một thành viên của Hội đồng Giáo xứ tại Bát Tâm Bang, là một người đã từng sống gần bên Đức cha Sota. Bà Dam nói rằng Đức cha Sota đã đoán trước cái chết sắp sẽ đến, cho nên trong thánh lễ Chúa Nhật cuối cùng, Ngài nói với giáo dân rằng kẻ thù sắp đến. Một giáo dân khác biết thế nào Khmer Đỏ cũng sẽ giết Ngài, cho nên tình nguyện giúp Ngài trốn sang Thái Lan, nhưng vị giám mục đã từ chối. Ngài nói rằng làm như thế là không hợp pháp. Cha Tô Tết cũng thuộc dòng tên và hiện đang là tổng đại diện tại Bát Tâm Bang, nói với hãng thông tấn Công giáo Á Châu rằng máu của các vị tử đạo giúp gieo vải hạt giống của nước Chúa và sự tăng trưởng của giáo hội Công giáo. Cha Tô Tết cho biết, giáo phận đã cho xây cất một trường học ngay tại chỗ Đức cha Sota bị sát hại. Tại đây, giáo phận cũng đã cho dựng lên một bia tưởng niệm. Người ta ước tính, có đến gần 2 triệu người Cambodia đã bị Khmer Đỏ sát hại. Các thống kê của giáo hội cho biết, vào năm 1970, số người tín hữu Công giáo tại Cambodia là khoảng 65.000 người. Nhưng sau khi Khmer Đỏ bị quân đội Cộng sản Việt Nam đánh bại, thì chỉ còn lại khoảng 1.000 người Công giáo mà thôi. Đức cha Sota đã từng du học tại Pháp và tại Ý. Ngài chịu chức linh mục năm 1959 và làm cha sở nhà thờ Đức Bà tại thủ đô Phnom Penh. Sau đó Ngài được bổ nhiệm làm giám quản tông tọa tại Bát Tâm Bang. Ngài bị sát hại năm lên 41 tuổi. Tin Việt Nam. Tòa giám mục Vĩnh Long tố cáo chính quyền phong tỏa và cướp đất của dòng nữ tu thánh Phaolô. trong lá thư gửi cho toàn thể giáo dân trong giáo phận đề ngày 18 tháng 5, Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục giáo phận Vĩnh Long, đã nhắc lại rằng, ngày 7 tháng 9 năm 1977 là ngày đại nạn của giáo phận. Nhà cầm quyền tỉnh lúc đó đã sử dụng công lực phong tỏa, khám xét thánh giá học viện, dòng thánh Phaolô và đại chúng viện. Sau đó quản lý toàn bộ cơ sở và tài sản, bắt giữ điều tra những người phụ trách trong đó có ngài, lúc đó chưa làm giám mục giáo phận. Đức giám mục Vĩnh Long cho biết, từ đó, đại diện dòng thánh Phaolô cũng như tòa giám mục đã nhiều lần đệ đơn lên chính quyền từ địa phương đến trung ương, nhưng cho tới nay vẫn chưa thấy có một giải đáp thỏa đáng nào. Nay được biết, chính quyền tỉnh lại có quyết định tiến hành việc xây dựng khách sạn trên phần đất của dòng thánh Phaolô, bất chấp những ý kiến của các linh mục tại mặt trận tổ quốc. Theo Đức giám mục Vĩnh Long, đây là nỗi thống khổ của các nữ tu dòng thánh Phaolô, vốn đã có mặt tại Vĩnh Long từ năm 1871, và cũng là nỗi thống khổ chung của toàn giáo phận. Qua lá thư gửi cho toàn thể giáo dân trong giáo phận, Đức cha Thomas Tân đã khẳng định như sau. Chúng ta không thể tán thành cách giải quyết có tính cách áp đặt của những người có quyền lực trong tay, cũng không im lặng, vì im lặng trong lúc này là đồng lõa, là thỏa hiệp với bất công. Kết thúc lá thư, Đức giám mục Vĩnh Long kêu gọi các tín hữu hợp nhất với nhau, cương quyết tôn trọng lẽ phải và cầu nguyện cho giáo phận. Tin Roma, linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, khẳng định rằng, thông điệp sự sống con người được Đức Phaolô Đệ Lục ban hành cách đây 40 năm là một lời cảnh báo cho thời đại chúng ta. Cha Lombardi đã đưa ra nhận định trên đây trong bài phân tích về bài diễn văn của Đức Thánh Cha đọc trước các tham dự viên hội nghị do Đại học Giáo hoàng Laterano tổ chức hôm ngày 10 tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ban hành thông điệp sự sống con người. Trong bài diễn văn này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích rằng, thông điệp sự sống con người là kết quả của một quyết định khó khăn. Qua đó, Đức Phaolô Đệ Lục đã làm một hành động can đảm khi tái khẳng định tính liên tục của giáo thuyết và truyền thống của giáo hội. Đây là một giáo huấn không dễ dàng, nhưng biểu lộ một chân lý bất biến và sau hàng bao nhiêu năm vẫn chứng tỏ sự sáng suốt của Đức Phaolô Đệ Lục khi đương đầu với vấn đề. Theo cha Lombardi, giáo hội không bao giờ chịu để cho quyền lực của kỹ thuật thống trị. Do đó, vẫn tiếp tục xem tình yêu giữa một người nam và một người nữ như một sự tham dự vào hành động sáng tạo của Thiên Chúa. Đón nhận nhau, tự chế, kính trọng người phối ngẫu, tinh thần trách nhiệm, có thể là những thái độ hoàn toàn xa lạ với cái nhìn về tính dục mà chúng ta đang thấy quảng bá ở mọi hang cùng ngõ hẻm hiện nay, trên màn ảnh truyền hình và trên máy điện toán. Do đó, cái nhìn của Đức Phaolô Đệ Lục trong thông điệp sự sống con người là một cái nhìn vô cùng sáng suốt, với một ngôn ngữ can đảm và khó khăn, thông điệp nhắc lại rằng có một chân lý cần tôn trọng, có một phẩm giá con người cần phải nhìn nhận.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Kính thưa quý vị và các bạn, Thái Bình là một giáo phận miền Bắc Việt Nam, đang thực hiện những chương trình hành động đã đề ra trong năm Hồng Đào 2008, sau một chuỗi 3 năm thánh liên tiếp. Một trong những việc đó là thành lập trung tâm chầu mình thánh suốt ngày đêm, để thúc đẩy lòng tôn sùng và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể của các tín hữu trong giáo phận. Chiều ngày 22 tháng 5 vừa qua, đã diễn ra thánh lễ tại nhà thờ chính tòa và sau đó kiệu rước và cung minh Thánh Thể về nhà thờ Đông Phú, để cử hành các giờ chầu thánh thể suốt đêm tại đây. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi sự kiện này qua bài tường thuật của Đàm Nguyên. Một cuộc lễ và rước kiệu thánh thể hoành tráng và trang nghiêm chưa từng có, từ khi Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang về làm giám mục giáo phận Thái Bình năm 1992 cho đến nay. Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa diễn ra vào buổi chiều ngày 22 tháng 5, tại nhà thờ chính tòa Thái Bình, do chính Đức cha chủ tế, cùng với 60 linh mục và khoảng 5.000 người tham dự. Trong bài giảng lễ Mình Máu Thánh Chúa, Đức cha diễn giải cho mọi người tin nhận sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Đức cha nói, để nhấn mạnh tới niềm tin đó, giáo hội truyền dạy, sau lễ, phải rước mình và mau Thánh Chúa ra khỏi nhà thờ, đi mọi nơi có thể đi được, trong làng, ngoài phố. Sau thành lễ, vị chủ trăn giáo phận cung minh mình Thánh Chúa trên xe hoa, đi ra ngoài phố Trần Hưng Đạo, vòng về sân tòa giám mục, và đi xung quanh nhà thờ chính tòa, trong tiếng kèn, tiếng cầu kinh và tiếng hát liên lỉ. Đoàn người rước kiệu dài khoảng 400 mét, gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ, các đoàn hội của các giáo xứ và tất cả mọi người theo sau. Sau mỗi chặng đường cung minh, mọi người đứng lại sắp mình thờ lại mình Thánh Chúa Giêsu. Khi trời đã về đêm, phép lành thánh thể được ban lần cuối tại tiền sảnh nhà thờ cho mọi người tham dự và cư dân thành phố Thái Bình. Liền lúc đó, Đức Giám Mục trao mình Thánh Chúa cho các linh mục và đoàn người đến từ giáo hạt Tiền Hải để rước về giáo xứ đền thánh Tự Đạo Đông Phú. Đông Phú là quê hương của hai thánh Tự Đạo Phêrô Thuần và Phêrô Dũng, đều là giáo dân và cùng chịu Tự Đạo ngày 6 tháng 6 năm 1862 thời vua Tự Đức. Đông Phú đã được giáo quyền nhìn nhận là đền thánh Tự Đạo của giáo phận vào ngày kính hai thánh Tự Đạo ngày 6 tháng 6 năm 2006. Tiếp đó, ngày 4 tháng 8 năm 2007, Đông Phú được tách ra khỏi giáo xứ Trung Đồng và được nâng lên hàng giáo xứ. Đặc biệt hơn nữa, kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2008, nhân dịp tuần châu đầu tiên thay mặt giáo phận, tân giáo xứ đền thánh Tự Đạo Đông Phú lại được Đức Cha chọn làm trung tâm chầu mình Thánh Chúa suốt ngày đêm. Trên đoạn đường dài khoảng trên 40 km từ nhà thờ chính tòa về Đông Phú, mình Thánh Chúa đi qua những dãy phố, thị trấn, thôn làng, những công ty xí nghiệp, cả những xóm dân cư chưa hề có ai tin nhận Chúa, những cánh đồng đang đơm đồng trổ bông. Khi về đến xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, là nơi tọa lạc của đền thánh Đông Phú, người ta đốt hàng trăm quả pháo hoa và bắn hàng chục quả pháo giấy để chào mừng. Mình Thánh Chúa được đón rước về nhà nguyện hai thánh Thuần và Dũng. Đức Giáo Mục, một số linh mục, tu sĩ và giáo dân cũng theo mình Thánh Chúa về Đông Phú để tham dự các giờ chầu thâu đêm ở đây cho đến 7 giờ sáng hôm sau. Ngày 23 tháng 5, chính Đức Cha đã chủ tế thánh lễ tạ ơn cùng với 15 linh mục đồng tế và khoảng 3.000 giáo dân tham dự tại nhà thờ giáo xứ đền thánh Đông Phú. Trong bài giảng, Đức Cha giáo phận đã lưu ý đến những ơn ích cao cả mà Thiên Chúa ban cho Đông Phú, và Ngài mời gọi mọi người nâng đến chầu mình Thánh Chúa để bày tỏ lòng biết ơn và tiếp tục lôi kéo ơn lành xuống cho giáo phận, giáo xứ và cho mỗi cá nhân, gia đình. Ngoài việc tham dự thánh lễ và cử hành bí tích tại nhà thờ, giáo dân còn thay phiên nhau đến nhà nguyện hai thánh Tự Đạo, nơi đặt mặt nhật mình Thánh Chúa, để tôn thờ, đọc kinh, cầu nguyện và hát thánh ca. Chưa kể nhiều phái đoàn khác đến từ các giáo hạt trong giáo phận tự tổ chức hành hương về đền thánh để chầu thánh thể và viếng mộ hai thánh Tự Đạo. Đông Phú hiện có khoảng 1.300 giáo dân, chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản. Về nơi đây, mọi người còn được cơ hội thăm bãi biển Đồng Châu và ngắm cảnh khu du lịch sinh thái Cồn Vành đang được Na Uy đầu tư phát triển.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Trong mục Niềm tin và khoa học tuần này, chúng tôi xin được giới thiệu nhà tiên phong trong ngành hải dương học, ông Matthew Mori. Matthew Mori sinh ngày 14 tháng Giêng năm 1806, gần thành phố Fredericksburg, bang Virginia, Hoa Kỳ. Ông là hậu duệ của những người Tin Lành Thụy Sĩ đã trốn sang Hoa Kỳ để tránh những cuộc bắt hại tôn giáo tại Âu Châu. Lớn lên trong một gia đình đạo đức, ông luôn được dạy dỗ rằng Kinh Thánh là lời của Chúa. Năm 1825, ông gia nhập Hải quân Hoa Kỳ và được huấn luyện để trở thành một người chuyên vẽ hải trình. Vào thời ấy, việc huấn luyện sĩ quan hải quân được thực hiện trên các thương thuyền. Các huấn luyện viên đều là dân sự. Các viên thuyền trưởng bận điều khiển các chuyến thuyền của mình hơn là đào luyện các sĩ quan. Không được theo một chương trình huấn luyện nghiêm chỉnh, ông Mori đã tìm cách bổ túc những thiếu sót bằng cách miệt mài nghiên cứu sách vở có trên các chuyến thuyền. Ông tốt nghiệp năm 1831. Ông Mori tin rằng Kinh Thánh không những dạy cho con người thờ phượng Thiên Chúa, sống cho ra người, mà còn hướng dẫn con người trong từng đường đi nước bước. Hiểu Kinh Thánh theo từng nghĩa đen, cho nên ông cố gắng đi tìm những con đường ngang dọc dưới biển, được ám chỉ đến trong Kinh Thánh. Tìm ở Kinh Thánh, ông Mori đã miệt mài tìm kiếm, và cuối cùng đã khám phá được nhiều luồng gió và dòng nước chảy dưới biển. Năm 1834, ông trở về Hoa Kỳ và lập gia đình. Không bao lâu sau đó, ông được bổ nhiệm làm hàm phó. Nhưng năm 1839, vì bị thương nơi chân, ông không thể làm việc trên tàu bè được nữa. Năm 1842, ông được giao cho trách nhiệm kiểm soát các bản hải đồ và dụng cụ hàng hải tại các bến cảng. Vào thời đó, công việc của các viên kiểm soát hải vận chỉ là cung cấp các hải trình đã được vẽ sẵn và cho biết thời gian của cuộc hải trình. Khi tàu bè cập bến, công việc của các nhân viên làm việc tại hải cảng chỉ là kiểm soát dụng cụ, đồng hồ và nhiệt kế. Trong khi đọc lại các nhật ký, được ghi lại trong các chuyến đi và được cất giữ tại các bến cảng, Mori vẽ lại các hải đồ một cách chính xác hơn. Trong tác phẩm có tựa đề Gió và các hải đồ hiện hành, được xuất bản năm 1847, ông Mori đã thực sự làm một cuộc cách mạng trong ngành hàng hải. Những khám phá về gió và các dòng nước đã giúp rút ngắn hải trình và tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Chẳng hạn, trước kia phải mất 187 ngày để đi từ mũi Horn ở cuối Nam Mỹ sang San Francisco. Nay, do hải đồ mới, do ông Mori biên soạn, người ta chỉ mất có 136 ngày. Con đường từ Anh sang Úc cũng được rút ngắn từ 124 xuống còn 97 ngày. Không bao lâu, cả thế giới đã nhìn nhận ông Mori là bậc thầy trong việc tìm ra các dòng nước ngầm dưới biển và sức gió trên biển cả. Tuy nhiên, công cuộc khảo cứu của ông không chỉ giới hạn trên mặt nước. Ông còn nghiên cứu về đáy biển và thiên văn học. Năm 1844, một đài thiên văn học quốc gia đã được thành lập và được đặt dưới sự điều khiển của ông Mori. Không bao lâu, ông là người đứng ra lãnh đạo công tác nghiên cứu thiên văn học tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, việc dò tìm đáy biển cũng được ủy thác cho ông. Ông Mori luôn nghĩ rằng các khám phá khoa học cần phải được chia sẻ rộng rãi để tôn vinh Thiên Chúa. Với mục đích đó, ông đã viết cuốn Địa vật lý của biển. Cuốn sách này đã được xem như cuốn thủ bản đầu tiên về hải dương học và được dịch ra ít nhất là 6 thứ tiếng. Trong tác phẩm này, ông Mori không chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho độc giả. Ông còn muốn hướng độc giả đến việc tôn thờ Chúa và đề cao những giá trị Kitô giáo. Ông tin một cách mạnh mẽ rằng thiên nhiên đã cung cấp nhiều bằng chứng về chương trình sáng tạo của Thiên Chúa. Trong tác phẩm Địa vật lý của biển, ông viết rằng không khí và biển tuân phục định luật và trật tự trong mọi chuyển động của chúng. Chúng dạy chúng ta bài học về những điều kỳ diệu trong lòng đại dương, những màu nhiệm của bầu trời, sự vĩ đại và thiện hảo của đấng tạo hóa. Ông là một nhà khoa học tin tưởng một cách mạnh mẽ vào công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa. Ông gọi Thiên Chúa là kiến trúc sư toàn năng của vũ trụ. Năm 1844, ông Samuel Morse đã phát minh ra máy điện tín và hệ thống viễn thông. Nhờ những khám phá của Morse, người ta mới biết được cần phải đặt dây cáp ở nơi nào dưới lòng biển cho được an toàn. Đường dây cáp xuyên đại dương đã được hoàn thành vào năm 1858. Không ai có thể chối cãi được sự đóng góp quan trọng của ông Morse. Năm 1868, ông được bổ nhiệm làm giáo sư vật lý tại Học viện Quân sự tại bang Virginia. Ông đã giúp thành lập Học viện Kỹ thuật tại Virginia năm 1872. Ông cũng là người thúc đẩy thành lập một hệ thống các trạm khí tượng. Điều này đã giúp đỡ rất nhiều cho nông nghiệp và thương mại. Ông Morse qua đời ngày mùng 1 tháng 2 năm 1873 tại Lexington, Virginia, hưởng thọ 67 tuổi. Lúc sinh thời, ông đã từng nhận được huy chương của nhiều hiệp hội khoa học và chính phủ của nhiều nước. Ông cũng nhận được bằng tiến sĩ danh dự của ba đại học. Là một nhà khoa học uyên bác, ông Morse vẫn luôn tỏ ra khiêm tốn. Ông dùng những thành tựu của mình để tôn vinh Chúa. Ông tin nhận Thiên Chúa như Chúa của mọi công trình sáng tạo. Ông viết, dù sống trên bờ hay dưới biển, mọi dân cư đều là tạo vật của Ngài, tuân phục những định luật của Ngài. Ông Morse cũng áp dụng điều đó cho chính cuộc sống của mình. Trong suốt cuộc sống của ông luôn tin rằng Thiên Chúa sử dụng những thất bại và đau khổ của ông để hướng ông đến những điều tốt đẹp hơn. Mỗi lần gặp thất bại, ông đều chấp nhận quyền chủ tể của Chúa trên cuộc sống của mình và hướng đến một công việc khác mà ông tin rằng Chúa sẽ chuẩn bị cho ông. Là một người tin hầu như nghĩa đen của từng chữ trong Kinh Thánh, ông luôn biện hộ cho việc sử dụng Kinh Thánh trong công cuộc tìm tòi nghiên cứu của ông. Ông viết như sau. Kinh Thánh đúng và khoa học cũng đúng. Nếu đọc một cách đúng đắn, mỗi bên đều chứng minh cho sự thật của nhau. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
vị và các bạn thân mến. Chúng ta đã nói về lòng tôn sùng sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể trong những bài trước, dưới khía cạnh về lịch sử việc thành hình của việc tôn sùng này qua các thế kỷ của lịch sử giáo hội. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về lòng tôn sùng sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu Thánh Thể ngoài thời gian cử hành thánh lễ. Chúa Giêsu không nói rõ Ngài xin các tín hữu hãy tôn sùng sự hiện diện của Ngài trong bí tích Thánh Thể ngoài lúc cử hành thánh lễ và ngoài lúc rước lễ. Nhưng với những lời Chúa nói để biến bánh thành mình Thánh Chúa và rượu thành máu Thánh Chúa, Chúa xác quyết sự hiện diện của Ngài dưới hình bánh và hình rượu, và sự hiện diện này không có giới hạn vào một lúc nào hay một nơi chốn nào. Sự hiện diện này còn mãi, cho tới khi nào không còn hình bánh và hình rượu nữa. Khi cho ban thịt mình và máu Thánh Ngài, Chúa đã muốn thịt mình đó làm cho hy tế thánh giá xưa ngày nay được tái diễn lại trên bàn thờ mỗi khi vị linh mục cử hành thánh lễ. Đàng khác, khi trao ban thịt và máu Ngài, Chúa cũng hướng về một mục đích khác, đó là trao ban thịt máu đó để nên của ăn của uống cho các tín hữu. Tuy nhiên, khi xác quyết sự hiện diện đích thực của Ngài trong bí tích Thánh Thể để nên hy tế và để nên lương thực cho chúng ta, thì Chúa không xác định là sự hiện diện này chỉ thực hiện khi dân thánh lễ mà thôi. Tìm hiểu thêm nữa về các lời truyền phép này là mình ta và này là máu ta, chúng ta thấy các lời này còn có ý nghĩa, đó là một ân huệ Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta có thể hiểu các lời này như sau: này là thịt mình của ta đây và này là máu của ta đây, nghĩa là mình và máu này là ân huệ do lòng rộng rãi Chúa ban cho ta một cách vô bờ bến. Cùng với mấy lời nói đơn sơ này, Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ sự hiện diện đích thực của Ngài dưới các dấu hiệu bí tích là bánh và rượu. Nhưng Ngài không giới hạn tính cách lâu dài của sự hiện diện này. Chúa để cho giáo hội định liệu để tiếp nhận sự hiện diện đích thực trong Thánh Thể này. Như vậy chúng ta có thể nói, Thánh Thể là một ân huệ Chúa Giêsu ban cho nhân loại không có giới hạn về một khía cạnh nào. Khi suy niệm về Thánh Thể, chúng ta biết chắc chắn là sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể có tính cách chính yếu là để làm tái diễn hy tế thánh giá xưa trên bàn thờ ngày nay, và để làm cho nhân loại có được một của ăn thiêng liêng nuôi sống đức tin. Vì thế, bất cứ một hình thức tôn thờ nào, một hình thức tôn kính nào đối với Thánh Thể, thì luôn được thực hiện trong liên hệ đối với việc cử hành Thánh Thể và việc rước lễ. Việc tôn thờ Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể là để chuẩn bị cho việc dâng hy tế và việc đón nhận mình và máu Thánh Chúa Kitô như của ăn. Đàng khác, cũng chính từ hy tế Thánh Thể và việc rước lễ mà việc tôn sùng Thánh Thể có được các ân ích dồi dào. Như vậy, việc tôn kính Thánh Thể vừa là hành động đưa tới hy tế và việc rước lễ, nhưng lại là hiệu quả cao quý của hai hành động trước. Ý muốn rõ rệt nhất nơi Chúa Giêsu muốn ở lại, muốn hiện diện với con người và giữa con người, là được nhận ra trong lời hứa của Chúa trước khi về trời: Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Phúc âm cho Thánh Matthew, chương 28, câu 20. Lời hứa này được nói ra ở phần kết thúc sách Phúc âm, mang một ý nghĩa thật đặc biệt duy nhất, vì nó gợi tới tên của Thiên Chúa Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, tên mà Thánh Matthew đã trích dẫn ngay ở đầu sách Phúc âm. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 1 câu 23. Lời hứa này biểu lộ mối lo lắng đặc biệt của Chúa Giêsu vào lúc Ngài sắp lìa bỏ các môn đệ, thầy trò sắp xa nhau. Chính lúc các môn đệ buồn vì sắp xa lìa thầy mình, thì thầy lại hứa sẽ tiếp tục ở lại mãi với họ. Và lời hứa này bảo đảm cho họ biết là sự có mặt của Ngài bên họ sẽ không bao giờ chấm dứt. Thầy trò gắn bó với nhau, ở bên nhau mãi. Và sự hiện diện này không chỉ được thực hiện bằng những phương cách khác, như lời của Ngài như qua các thừa tác viên của Ngài, mà còn được suy diễn từ biến cố Chúa lập phép thánh thể. Đó là sự hiện diện đích thực khi dân hy tế và khi rước lễ, và từ đây cũng còn có sự hiện diện được kéo dài từ hai cách thế hiện diện trên. Điều này thật hợp lý khi chúng ta đi từ lời hứa của Chúa Kitô trước khi Ngài về trời và việc Chúa lập phép thánh thể. Như vậy, trong ý muốn của Chúa Kitô, Ngài hiện diện giữa nhân loại và trở nên trung tâm cho mọi tín hữu đến tìm gặp Ngài và muốn sống với Ngài qua những giây phút tôn thờ trong thinh lặng hay qua những buổi tôn kính chung của cộng đoàn. Như vậy, chúng ta hiểu được ý nghĩa của việc tôn thờ Chúa Giêsu ngoài thánh lễ, liên hệ của việc tôn thờ này đối với việc cử hành thánh lễ và việc rước lễ. Chúng ta cảm tạ Chúa Kitô vì ân huệ lạ lùng cao cả này.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuy là một vùng đất bé nhỏ nhưng Palestine cũng có một số quặng mỏ, và với thời gian, kỹ nghệ kim loại cũng phát triển theo nhịp tiến triển của thế giới thời đó. Sách Đệ Nhị Luật chương 8 tả đất hứa như sau. Giave Thiên Chúa của ngươi sắp đưa ngươi vào một miền đất tốt tươi, miền đất có những dòng nước, những suối, những mạch nước ngầm chảy ra trong đồng bằng và trên núi. Miền đất có lúa mì, lúa mạch, cây nho, cây lựu. Miền đất có cây ô liu ép dầu và mật ong. Miền đất ở đó, ngươi sẽ ăn bánh mà không bị hạn chế. Ở đó, ngươi sẽ không thiếu thốn gì. Miền đất mà đá là sắt, và núi có đồng cho ngươi khai thác. Và quả thế, đây là hai loại quặng mỏ kim loại duy nhất của đất Palestine. Còn vàng, bạc, thiết và chì đều phải nhập cảng. Vàng có lẽ là kim loại đầu tiên được con người biết tới, vì nó ở trong trạng thái tinh tuyền và không đòi hỏi các tiến trình phức tạp cho việc nung chảy. Khi dân Do Thái ra khỏi Ai Cập thời xuất hành, vàng đã được người Ai Cập sử dụng nhiều thế kỷ trước đó. Dân Do Thái đem theo các đồ bằng vàng, bằng bạc, mượn của người Ai Cập và đã biết sử dụng cũng như biến chế các kim loại này. Để chế tạo các vật cứng, người ta nung chảy kim loại và đổ vào các khuôn. Chương 32 sách xuất hành nhắc đến sự kiện ông Aaron lấy bông tai vòng kiềng bằng vàng của dân Do Thái và nung chảy ra rồi đúc con bò vàng. Vàng cũng có thể được biến thành các lá để trang hoàng các vật dụng hay được gò cho tới khi có một hình thái đặc biệt. Nhà tạm và hòm bia đã được làm bằng gỗ keo và bọc vàng cả trong lẫn ngoài. Có 4 chiếc vòng bằng vàng, các đòn bằng gỗ bọc vàng. Bàn để bánh cũng bằng gỗ bọc vàng ròng, chung quanh có một viền và nẹp bằng vàng. Có 4 vòng bằng vàng ở 4 góc ở 4 chân bàn. Đòn bằng gỗ khiêng bàn cũng bọc vàng. Các khay và ly, bình và chén để tế lễ cũng bằng vàng ròng. Trụ đèn cũng bằng vàng ròng và các nụ hoa và nhánh gắn liền với trụ là một khối bằng vàng gò, vàng ròng. Trụ đèn và mọi đồ phụ tùng tất cả là 30 ký vàng ròng. Các từ khác nhau trong tiếng Do Thái để chỉ vàng thường được dịch là vàng ròng, vàng mịn và vàng được tuyển chọn, có lẽ diễn tả các màu và phẩm chất khác nhau, nhưng chúng ta không biết ý nghĩa chính xác của chúng. Khi người Do Thái vào đất Canaan, vàng và bạc thường thuộc các loại chiến lợi phẩm được ưa thích. Các chuyên viên tiểu công nghệ, ở đây là thợ kim hoàn, biến chế đồ trang sức và các vật trang hoàng cho những người giàu có khả năng sở hữu chúng. Và vào các thời Do Thái giáo suy đồi, họ bắt chước các dân ngoại chế tạo các ngẫu tượng bằng vàng, bằng bạc. Các ngôn sứ sẽ mạnh mẽ tố cáo tội chạy theo tôn thờ các ngẫu tượng và đúc tượng các thần linh ngoại giáo. Tuy nhiên, các thợ kim hoàn Do Thái không chuyên nghiệp cho lắm. Vì thế khi vua Salomon xây đền thờ và các dinh thự khác, nhà vua đã phải mời các chuyên viên kim hoàn người Phoenicia đến làm việc. Vua cũng nhập cảng vàng từ Ophir và cho mua nhiều bạc đến như đá, không có giá trị gì. Tiến trình thanh luyện vàng bạc bằng cách đúc chảy ra để tách rời chúng khỏi các dơ bẩn thường được kinh thánh dùng như hình ảnh thanh tẩy dân Do Thái qua các khổ đau. Đồng đỏ là thứ kim loại phổ biến nhất trong nước Israel cổ xưa. Nó được nung chảy ra, và tuy dễ uốn nắn, nó có thể được làm trở thành cứng và được gò nguội với búa. Ít lâu trước năm 2000 trước công nguyên, người ta đã khám phá ra rằng, khi pha với 4% thiết, nó trở thành cứng rắn và mạnh hơn. Độ nung cũng giảm xuống ít hơn, và kết quả là chất đồng đen có thể đổ vào các khuôn để chế các đồ vật khác nhau. Nhưng tiếng Do Thái dùng cùng một từ để chỉ đồng đỏ và đồng đen, nên chúng ta không biết người Do Thái bắt đầu chế tạo đồng đen khi nào. Chắc chắn nó cần thiết cho việc trang hoàng đền thờ Jerusalem thời vua Salomon. Trong đó có chậu đồng đen đặt trên 12 con bò bằng đồng đen và các trụ bằng đồng đen, trên miệng chậu có trang hoàng hoa huệ và quả lựu. Đồng đỏ được tìm thấy trong các quặng mỏ trong bán đảo Sinai, trải dài từ biển chết cho tới vịnh Aqaba. Các nhà khảo cổ đã khám phá ra rằng các quặng đồng đỏ đã có trước thời dân Do Thái sống bên Ai Cập. Trong một nơi gần Timna, nằm cách Eilat 20 cây số về hướng bắc, người ta đã tìm thấy các giếng sâu dưới lòng đất và chia ra tứ phía thành các đường hầm chạy dài hàng trăm mét. Để có khí thở, các thợ mỏ đã đào các con kinh đơn sơ cho gió lùa vào các đường hầm. Chương 28 sách ông Job miêu tả công việc trong mỏ bạc, và mặc dù tại Israel không có mỏ bạc, nhưng công việc đó có thể áp dụng cho các hầm mỏ đồng và sắt. Quả thật, có nơi để lấy bạc, có chỗ để luyện vàng, sắt lấy ra từ đất, đá nung chảy thành đồng, người ta xua bóng tối đào bới cho đến cùng để lấy đá từ nơi tối tăm mù mịt. Họ đào những hố sâu xa cách nơi có người ở, những kẻ mất thói quen dùng chân. Họ treo lơ lửng xa cách người và trao đảo. Các học giả nghĩ rằng người Do Thái đã học nghệ thuật nung chảy và sử dụng đồng đỏ từ người Kenit hay người Madianit, là bộ tộc sống trong sa mạc và là bộ tộc của vợ ông Môsê. Vị khác cho rằng ngay từ thời xa xưa trước nữa đã có các thợ làm đồ thiếc và thợ rèn lưu động rải rác đó đây trong nhiều cộng đoàn. Trong một ngôi mộ bên Ai Cập, người ta tìm thấy một bức vẽ một nhóm người gốc Á Châu tay cầm một dụng cụ xem ra là một cái đạp gió lò rèn bằng da dê. Tại Bethshemesh, các nhà khảo cổ cũng đã tìm thấy một lò rèn thời các thủ lãnh, tức là thuộc thế kỷ thứ 12 và 11 trước công nguyên. Tại đây người ta nung chảy đồng đỏ và thổi lửa với các ống bằng sành hay các đồ đạp gió lò rèn. Bên Israel, người ta cũng đã tìm thấy các lò đúc kim loại khác thuộc thời vua Salomon, có cái để đúc đồng đỏ, có cái để đúc sắt. Các thợ rèn cho kim loại chảy vào trong các bình bằng đất sét, đôi khi họ dùng các khuôn bằng đá, rồi chế các dụng cụ khác nhau. Các đồ được chế tạo thường là khí giới và vật dụng cho cuộc sống thường nhật. Mũi tên, lưỡi dao, lưỡi lao, búa, gươm, dao găm, kim khâu, các loại kim kẹp áo, vòng đeo tay, chén và xô múc nước hay đựng đồ vật, vân vân. Người ta không biết sinh hoạt khai thác quặng mỏ và luyện kim phát triển tới mức nào thời vua Salomon. Trong một thời gian các nhà khảo cổ đã nghĩ rằng thời đó đã xảy ra một cuộc cách mạng nhỏ trong lĩnh vực kỹ nghệ vì đã tìm thấy trong vùng Araba các quặng mỏ và các lò đúc kim khí. Các lò đúc có hình thù khác nhau, cái tròn, cái vuông, và nhiều lò gồm cả hai phần. Ngoài ra các nhà khảo cổ cũng đã tìm thấy dấu vết của các trại nơi các thợ làm việc, chắc hẳn là các nô lệ đã sống. Các nhà bằng gạch đã được tìm thấy trong một nơi trên vịnh Aqaba và được nhận diện như là thành phố Ezion Geber trong Kinh Thánh. Các nhà khảo cổ cho rằng nó là một phần của một xưởng luyện kim khổng lồ, nơi đồng đỏ được khai thác và đúc rồi được xuất cảng. Nhưng các dự đoán đó ngày nay bị đặt lại vấn đề. Các cuộc đào bới khảo cổ mới sau này cho thấy các hầm mỏ quan trọng đã được khai thác từ lâu trước thời dân Do Thái vào chiếm đất Canaan. Trong khi dấu tích các xây cất bằng gạch có thể là phần của một pháo đài trên con lộ giao thương quan trọng đi ngang qua vịnh Aqaba. Việc sử dụng sắt đã phổ biến rất chậm chạp tại Israel vì phải mất công nung sắt trước khi biến chế các dụng cụ. Khi dân Do Thái vào đất Canaan, thì dân Canaan đã có các xe và dụng cụ bằng sắt, vì thế họ chiếm ưu thế hơn người Do Thái. Vào thời ngôn sứ Samuel và vua Saul, khi người Philistine đánh bại con cái Israel, họ không cho người Do Thái có các thợ rèn để chế gươm giáo. Nếu người Do Thái muốn mài giũa hay sửa chữa các vật dụng bằng đồng đỏ, thì phải đến với thợ người Philistine và phải trả tiền rất mắc. Trái lại, dưới thời vua David, dân Do Thái có rất nhiều sắt, và từ đó, có các vật dụng bằng sắt cũng được phổ biến rộng rãi, vì người ta khám phá ra các mỏ sắt trong vịnh Aqaba và khai thác chúng. Trong thời Tân Ước tại Jerusalem, có các quán của thợ rèn. Nhưng những ai làm nghề này thì không được phép làm việc trong các ngày lễ vì các tiếng động chát chúa. Cuộc sống sang trọng trong triều đình thời vua Herode cũng đã khiến cho việc chế tạo và buôn bán các đồ vật quý giá gia tăng. Đền thờ do vua Herode xây tại Jerusalem có hai lớp cửa, các bậc thềm và đà chính bọc vàng và bạc. Ngoài ra còn có các đèn và bình bằng vàng và bạc. Cả đinh trên mái đền thờ cũng bằng vàng nữa. Các đinh nhọn này nhằm ngăn chặn không cho chim đậu trên mái. Hàng ngàn tư tế phải học làm các việc này vì không ai khác có thể vào trong khu vực thánh của đền thờ.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thánh Gioan Tông Đồ, nơi thơ thứ nhất Thánh Gioan, đã ghi lại một cách hết sức xác tín kinh nghiệm đặc biệt như sau. Điều vẫn có ngay từ đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha, và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Chúa Giêsu Kitô, con của Ngài. Những điều này chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 1 câu 1 đến câu 4. Là tinh thần nhập thể, con người cần nhìn thấy Thiên Chúa vô hình một cách hữu hình. Vì thế, con Thiên Chúa đã nhập thể làm người, sống giữa con người, trở thành Thiên Chúa con người hữu hình, cho các tông đồ nhìn thấy, chạm đến, tiếp xúc hàng ngày. Thiên Chúa vô hình không ai nhìn thấy bao giờ, chỉ con một của Ngài đến mặc khải cho chúng ta biết. Và Chúa Giêsu xác nhận điều này cho tông đồ Philip khi ông này xin Chúa Giêsu chỉ cho thấy Chúa Cha. Philip, ai thấy Thầy là thấy Cha. Thầy đã ở giữa các con từ lâu mà con không biết sao. Khi mặc khải về Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu dùng hình ảnh gió thổi. Có người cảm nghiệm được gió thổi, nhưng không thể nhìn thấy nó được. Trong lần gặp gỡ với nhà thông thái Nicodemo, Chúa Giêsu đã nói, gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thánh Thần mà sinh ra, thì cũng như vậy. Cựu ước thì dùng từ ngữ hơi thở, thần khí, để nói về Chúa Thánh Thần. Nơi Tân ước thì có hai hình ảnh được sử dụng để chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Hình ảnh chim bồ câu ngự xuống trên Chúa Giêsu khi Chúa lãnh nhận phép rửa của Gioan nơi sông Giô-đan, và hình ảnh lưỡi lửa ngự xuống trên các tông đồ trong ngày lễ hiện xuống. Sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 3. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần có đặc tính một sự hiện diện vô hình, và người môn đệ của Chúa để trở thành môn đệ trọn vẹn và đích thực thì phải có thái độ được Thánh Phaolô gọi là như thể nhìn thấy đấng vô hình. Vì sự hiện diện vô hình này mà Chúa Thánh Thần dễ bị lãng quên, không được biết đến. Nhưng không vì thế mà không cần thiết. Chúa Giêsu mặc khải cho các tôn đồ biết là thời gian tiếp liền sau sứ mạng của Chúa trên trần gian, là thời gian của Chúa Thánh Thần. Và người môn đệ của Chúa không thể là môn đệ, không làm chứng cho Chúa được nếu không có Chúa Thánh Thần. Thầy nói thật với chúng con, Thầy ra đi là tốt cho chúng con. Vì nếu Thầy không ra đi, thì đấng an ủi sẽ không đến với chúng con. Nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Ngài đến với chúng con. Khi Ngài đến, vì là Thánh Thần chân lý, Ngài sẽ hướng dẫn chúng con đến chân lý trọn vẹn. Phúc âm theo Thánh Gioan, chương 16, câu 7 và câu 13. Chính vì thế mà Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ, hãy ở lại Jerusalem chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống, rồi mới ra đi làm chứng cho Chúa, tiếp tục sứ mạng cứu rỗi của Chúa. Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu cho các tông đồ trước khi lên trời là, và đây, chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Phúc âm theo Thánh Luca chương 24 câu 49. Nơi phúc âm theo Thánh Gioan thì Chúa Giêsu nói rõ ràng hơn trong bữa tiệc ly như sau. Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà Thầy sẽ sai xuống với anh em từ nơi Chúa Cha, người là Thánh Thần sự thật, phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 16 câu 26. Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, Chúa thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 20 câu 21. Vậy, chúng ta hãy ý thức và làm sống lại ơn Chúa trong chúng ta. Hãy ý thức và cộng tác với Chúa Thánh Thần tác động nơi chúng ta để làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa, xin thương ban xuống Chúa Thánh Thần và canh tân đời sống chúng con, canh tân bộ mặt trái đất, canh tân xã hội chúng con sinh sống. Amen.
Ôi Thánh Thần Thiên Chúa, là nguồn ban sự sống, là sức mạnh vô biên, là tình thương bao la, là lửa mến phi thường, làm bền lòng trái đá, là lửa sưởi ấm lòng kẻ cơ hàn lạnh giá, buồn an ôi vui mừng pha tan niềm lo lắng, là nguồn suối nước trong tươi mát đời khô heo. Ôi lạy Chúa Thánh Thần, và cha kẻ nghèo đói, xin đến cùng chúng con đang khát vọng ngày đêm được no đầy ân phúc. Lạy Chúa xin mau đến hàn gắn mọi vết thương, chữa lành hết tật nguyền, để tất cả chúng con được đổi mới trong người. Lạy Chúa Thánh Thần, vội ba Thiên Chúa, xin đoái thương đến với chúng con như khi xưa Chúa đã hiện xuống cùng với các tông đồ của Chúa. Xin ban cho chúng con thân khi Chúa và luôn được bình an trong tâm hồn.
Chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.